Phật. Hôm nay, đạo tràng Hamamatsu của chúng con có được duyên lành được Thầy đến nơi đây để thuyết giảng. Dạ, con có một câu hỏi để hỏi Thầy, xin Thầy quan hỷ giải thích cho chúng con. Dạ, chúng con là những người Phật tử tại gia. Đời sống vật chất á, không có thể thiếu sót được. Chúng con vẫn phải làm, vẫn phải sống để mà có sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Mà chúng con á, thì cứ mãi mê trong cái cuộc sống về vật chất á, thì đôi lúc lại bỏ quên cái đời sống tâm linh. Dạ, để cho chúng con được hai cái đường đi nó được song song, vừa cái đời sống vật chất được hoàn thiện và đời sống tâm linh được hoàn thiện. Xin Thầy quan hỷ giải thích cho chúng con.
Đó là câu hỏi rất có ý nghĩa. Mỗi người đó trung bình ăn 2 bữa cơm đến 3 buổi trên một ngày. Nhu cầu tối thiểu của cơ thể đó là phải tắm 1 lần trong 24 giờ, thay áo quần mới, có các trang sức phẩm, nước hương v.v. để giúp cho chúng ta có cảm giác tự tin và thấy được cái giá trị gọi là có ý nghĩa về ngoại hình mà chúng ta đang sở hữu. Tất cả mọi hoạt động của chúng ta đó đều được xem như là một loại thực phẩm. Chúng ta có thực phẩm ăn uống để nuôi thân thể, ta có thực phẩm văn hóa để giải trí. Con mắt á, ăn nhiều hơn bao tử và các giác quan còn lại. Con mắt ăn du lịch, ăn cảnh trí, ăn model, ăn màu sắc, ăn hình thức. Con mắt ăn tất tần tật mọi thứ. Cái đó Đức Phật gọi là xúc thực, tức là thực phẩm do tiếp xúc giữa giác quan đối với thế giới trần cảnh. Phần lớn những người theo chủ nghĩa vô thần nói chung và những người không thấy được cái giá trị của đời sống tinh thần nói riêng đó, cho rằng đó cái đích điểm của hạnh phúc chính là sở hữu được một đời sống đầy đủ các tiện ích vật chất. Trên thực tế đó, rất nhiều tỷ phú, triệu phú và những người thuộc hàng trung lưu trở lên sở hữu đủ tất cả tiện ích vật chất vẫn khổ đau, vẫn tự tử, vẫn điên loạn, vẫn trở thành những người bất hạnh, là vì họ thiếu thời gian chăm sóc cho hạnh phúc của tinh thần. Do đó đó, một cách cân bằng, ngoài các tiện ích vật chất mà chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn được, phải chấp nhận cái tính tương đối của nó, thì mỗi ngày đó người tu học Phật ít nhất phải dành ra 1 tiếng để chăm sóc tinh thần của mình. Rất tiếc là do vì thiếu sự hướng dẫn của tăng ni có trách nhiệm và có kinh nghiệm, có thể nói trên 60% Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài hầu như đó 1 tháng chỉ dành cho đời sống tinh thần mình được 2-3 buổi thôi, còn các ngày còn lại gần như là chúng ta phớt lờ. Cho nên cái vốn liếng và cái thực phẩm đời sống tinh thần chúng ta trở nên quá nghèo, nghèo đến độ cũng như thể đó, cơ thể này chúng ta 1 tháng chỉ ăn có 1 lần hay 2 lần thôi, dẫn đến tình trạng là suy nhược cơ thể nặng, dẫn đến các loại bệnh tật khác nhau. Khi thiếu sự chăm sóc đời sống tinh thần đó, thì chúng ta bị suy nhược về các đức tính cao quý. Đời sống tinh thần nó làm cho tâm mình được định tĩnh nè, thư thản nè, là bình an nè, và tâm mình trở nên cao thượng, vĩ đại, rộng lượng, bao dung. Và cái đức tính đó nó cần được chúng ta nuôi dưỡng thường xuyên, giống như da cần phải có thuốc dưỡng da, tóc đó thì cần có thuốc nuôi tóc, và tất cả sự sống từ vật chất cho đến tinh thần cũng cần phải được sự chăm sóc và dưỡng nuôi tương tự. Do đó là Ủy ban Tổ chức Quốc tế của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc từ năm 2010 đã quyết định biên tập quyển kinh được gọi là Common Buddhist Text, là kinh điển Phật giáo cộng thông cho tất cả các trường phái Phật giáo trên toàn cầu. Thầy may mắn cùng với Hòa Thượng Thích Tệ Sĩ và Giáo sư Lưu Bình Thác đó, là thành viên của ban biên tập của Ủy ban biên soạn Bộ Kinh điển Cộng thông này. Và thầy phụ trách toàn bộ các cái mảng kinh điển Đại Thừa. Sau đó thì Hòa Thượng Tệ Sĩ dựa vào những cái chọn lựa đó phiên dịch lại trực tiếp từ dân bản gốc là tiếng Sanskrit. Thì tác phẩm này dự kiến sẽ được ban hành vào năm 2016. Thái Lan với sở trường thuận lợi là Quốc giáo sẽ phát tâm ấn tống trên toàn nước. Tất cả các khách sạn tại Thái Lan từ năm 2017 trở đi đó sẽ có cái quyển kinh điển cộng thông này bằng tiếng Thái và bằng tiếng Anh. Riêng bằng tiếng Việt đó thì thầy sẽ là người trực tiếp phiên dịch nó. Quyển kinh khoảng 700 trang. Và mục đích của sự ra đời quyển kinh này đó là buộc cho các Phật tử đó cần phải nuôi đời sống tinh thần của mình bằng việc đọc tối thiểu mỗi ngày 1 giờ đồng hồ. Chúng ta ăn cái chân lý, chúng ta ăn những cái giá trị đạo đức, chúng ta ăn những cái lời hay ý đẹp được Đức Phật đúc kết qua tức là mấy chục năm truyền bá chân lý của Ngài. Và do đó lời khuyên của thầy đối với các quý Phật tử tại gia là giàu có bận rộn cỡ nào đi nữa, đừng bỏ quên cái nhu cầu thực phẩm của tâm linh. Khi Tổng thống Bush lần đầu tiên đến Việt Nam làm việc với chính phủ Việt Nam, điều mà ông làm cho rất nhiều nhà vô thần tại Việt Nam ngạc nhiên là trước khi đến phủ chủ tịch để làm việc, ông ấy vào nhà thờ đá ở Hà Nội để cầu nguyện. Báo chí Việt Nam đưa tin rành rộ và phỏng vấn thì ông nói rằng là tôi cần chăm sóc đời sống tinh thần của tôi, nếu đời sống tinh thần của tôi được tốt thì tôi mới lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ được tốt. Và về phương diện chính trị thì ông muốn kêu gọi về cái tự do tôn giáo, mà theo ông ở Việt Nam nó chưa đạt được cái chuẩn mà người dân Việt Nam cần có. Đang khi rất nhiều các Phật tử tại gia đó một năm đó đến chùa được vài lần thôi, cái kỳ vọng của thầy đó là tối thiểu mỗi một tuần các Phật tử tại gia phải đi chùa một lần. Nói về bận rộn không ai là rảnh hết á. Biết quản trị thời gian đó thì trong bận rộn chúng ta vẫn thu xếp thời gian để đến sinh hoạt tâm linh tại một ngôi chùa. Người Việt Nam đó thì thường có thói quen phong trào, có thầy có sư cô thì đến đông, không có thầy đó tức là giống như là không có cánh mà bay, bốc hơi rất là nhanh. Đạo tràng thành lập thì dễ, mà nuôi lớn đạo tràng là khó. Mà các Phật tử đều muốn là phải có thầy của mình thì mình mới đến sinh hoạt, còn không có thầy mình chùi mất tiêu. Như vậy là chúng ta sinh hoạt tâm linh, nuôi đời sống tinh thần chỉ vì ông thầy mình, sư cô của mình thôi, chứ chúng ta chưa làm việc đó cho chính mình bằng một nhận thức rất rõ là tôi không thể thiếu cái chất liệu của đời sống tinh thần đó. Cho nên sư cô Tâm Trí là chủ tịch hội, dầu có sức khỏe cỡ nào đi nữa cũng không thể nào phân thân hết tất cả các đạo tràng trên toàn nước Nhật Bản được. Đó là chưa nói đến các Phật sự khác trong tương lai ngày càng lớn hơn. Cho nên là dầu có thầy, có sư cô hay không thì đạo tràng vẫn phải giữ được cái phong cách giống như mỗi ngày chúng ta có 3 cử để ăn, 1 lần để tắm, 1 lần thay quần áo vậy. Và xem cái thực phẩm tâm linh đó giống như là không khí để thở, ai ngưng hít thở là sẽ chết. Ai thiếu là bồi dưỡng chất bổ tâm linh, chúng ta trở thành một người rất nghèo nàn. Và mỗi khi đối diện trước nỗi khổ niềm đau đó, do cái nghèo nàn về đời sống tinh thần, chúng ta bị ngã quỵ. Còn trong những biến cố, có thể những người thiếu tinh thần đó thì có thể tự tử, điên loạn. Còn người có đời sống tinh thần phong phú đó vẫn vững chãi như bàn thạch vậy. Nhật Bản là một trong những nước tiên tiến về công nghiệp và kỹ thuật số, và thuộc về một trong những nước đứng đầu của thế giới. Hoa Kỳ là nước thứ hai về lĩnh vực này. Steve Jobs là người bị hất ra khỏi công ty do ông là đồng sáng lập. Thay vì hận đời và chán người, Steve Jobs đã sang Nhật Bản học thiền Phật giáo. Trở về lại Hoa Kỳ, ông có một gương mặt mới, một tâm trạng mới, thái độ năng động hơn. Khi đời sống tinh thần của ông phong phú thì ông bắt đầu phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Và kết quả là ở tuổi 56, trước khi qua đời, Steve Jobs đã là đồng phát minh, đồng sáng kiến của 265 bằng cấp sáng kiến. Một cái kỷ lục mà không phải các nhân tài hay thiên tài trên thế giới này có thể làm được trong một kiếp người ngắn ngủi. Cái đó đều do cái sự phong phú của đời sống tinh thần mà ra. Cho nên á, sẽ trở nên rất thiển cận nếu ai nói rằng tôi giàu sang, làm nhiều việc thiện rồi, tôi không cần phải đi chùa, không cần đọc tụng kinh, không cần phải trải nghiệm đời sống tinh thần làm gì. Hoạt động đó chỉ dành cho những người bị khổ đau chi phối thôi. Đó là một nhận thức rất là sai lầm. Tỷ phú mà đến với đạo Phật thì tỷ phú đó có lòng nhân từ vĩ đại hơn, và ông ấy làm không phải là để đi kiếm lời nữa, mà làm để phụng sự nhân sinh. Hai cái động cơ đó rất là khác xa. Một nhà chính trị lỗi lạc mà có đời sống tinh thần vững chãi đó, ông ấy sẽ yêu nước thương dân như chính là con ruột của mình. Do vậy ông ấy làm vì cái danh là đứng đầu nguyên thủ quốc gia, hay là vì cái quyền lợi kinh tế mà ở cái ngôi vị cao người ta dễ dàng hướng được những cái hợp đồng lớn, hưởng 10%, 20%, đúng không? Cho nên á, đời sống tinh thần cao quý, dầu ở bất kỳ một vai trò nào, người đó sẽ trở nên có giá trị hơn và góp phần làm cho đời sống xã hội đó trở nên phong phú hơn. Vì đó, mỗi Phật tử nói chung và các Phật tử tại đạo tràng Hama Machu cố gắng làm sao chứng minh rằng mình đó là người có đời sống tinh thần phong phú hơn kể từ khi trở thành Phật tử. Và làm được như thế đó thì chúng ta sẽ trở thành một tấm gương rất là chói sáng cho mọi người noi theo. Xin yêu câu hỏi khác.